Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục học về bài kệ tiếp theo mà Bồ Tát Thế Thân Ngài nói ở trong cái phần thảo luận của Ngài. Phần hôm nay thì bài kệ hôm nay thì phần hôm nay gọi là phần Y Kinh để nói về quán sát môn. Văn luận nói là con y theo kinh giáo, tướng công đức chân thật. Con y theo kinh giáo, tướng công đức chân thật, nói tổng trì kệ nguyện cùng Phật giáo tương ưng. Đây là bốn câu kệ tiếp theo trong phần bốn câu kệ đầu tiên là tán thán môn, lễ bái môn, tán thán môn và phát nguyện môn của Ngài. Hôm trước chúng ta đã học bốn câu kệ. Hôm nay tiếp theo thì Bồ Tát muốn nói về Y Kinh, hay còn gọi là đây thuộc về quán sát môn. Đây gọi là quán sát môn. Quán sát môn ở đây, vì sao gọi là quán sát môn? Ở đây chúng ta thấy cái phần đầu tiên ấy, cái câu đầu tiên. Phần đầu tiên của cái phần quán sát môn này chúng ta thấy Ngài nói là gì? Con y theo kinh giáo. Con ở đây là chỉ cho Bồ Tát Thế Thân, chỉ cho chính Bồ Tát Thế Thân. Sau khi mà đọc được cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này, Ngài rất là hoan hỷ và phát nguyện là y giáo phụng hành. Đức Phật dạy ở gì ở trong kinh Vô Lượng Thọ? Ngài dạy về cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, Ngài nói về y báo và chính báo đều trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, và nói về thọ lượng cũng như công đức của Đức Phật A Di Đà và chư hiền thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, siêu thắng tất cả ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở nhân gian chúng ta. Cho nên á là Ngài Thế Thân đã rất hoan hỷ và Ngài đã phát nguyện nương theo cái bộ kinh này để mà học tập và tu dưỡng, phát nguyện một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên á, Ngài mới nói là y theo, con y theo kinh giáo. Chữ y này có chữ Hán, có bộ nhân là chữ y. Chữ y ở đây nghĩa nó là nương, hoặc còn có nghĩa là y cứ vào cái gì? Y cứ vào kinh giáo. Y cứ vào kinh giáo. Chữ kinh ở đây á, chúng ta biết là tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật, một đời thuyết giáo của Đức Phật là gồm có ba tạng thánh điển. Tạng thứ nhất đó là kinh tạng. Kinh tạng. Tạng thứ hai đó là luật tạng. Và tạng thứ ba đó là luận tạng. Đó, một đời thuyết giáo của Đức Phật gồm có ba tạng này. Ba tạng này: kinh, luật và luận. Kinh là gì? Chữ kinh nghĩa nguyên âm tiếng Phạm là gì? Là Tu Đa La. Tiếng Phạm gọi là Tu Đa La. À, tiếng Phạm là Tu Đa La, tức là kinh tạng, chỉ cho kinh tạng. Kinh ở đây là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra trong suốt 49 năm đó. Ngoài Đức Phật ra thì còn có các đệ tử của Đức Phật, đó là các chúng thánh đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân đó. các ngài ấy nương vào chân lý đó là Tam Tạng Kinh, luật luận mà Đức Phật và chúng thánh đệ tử lớn đã tuyên thuyết, đã diễn giảng cho các đệ tử xuất gia và tại gia nghe thời bấy giờ, và được Đức Phật ấn chứng. Được Đức Phật ấn chứng, Đức Phật ấn chứng đó là phù hợp với chân lý, và nương theo nó thì có thể làm sinh trưởng công đức và tăng trưởng trí tuệ. Nương theo để tu tập, để hành trì theo những lời dạy của các bậc thánh nhân đó thì sẽ làm tăng trưởng công đức và tăng trưởng trí tuệ. Kinh ở đây có thể còn do chư thiên nói. Chúng ta viết kinh ấy, kinh có thể là do Phật nói, do chúng thánh đệ tử nói và do chư thiên nói, mà thậm chí là do các vị vua chúa mà thời Đức Phật còn tại thế đó, những cái vị vua hoặc là những vị cư sĩ tại gia mà nói ra phù hợp với chân lý. Mọi người nương vào đều có thể tu tập và tăng trưởng công đức và trí tuệ, đưa đến bến bờ giải thoát, thì đó đều gọi là kinh. Ví dụ như là kinh Duy Ma Cật chẳng hạn, là do Bồ Tát Duy Ma là một cư sĩ tại gia, một cư sĩ tại gia nói ra cái bộ kinh đó, nói ra bộ kinh đó. Trong cái câu chuyện đó thì Đức Phật nói bộ kinh Duy Ma đó thì phần lớn là xung quanh là Bồ Tát Duy Ma Cật với là Văn Thù, Phổ Hiền với lại các vị đại Bồ Tát lớn, các vị đại đệ tử lớn đến thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma. Và bộ kinh đó được thiết lập từ cái câu chuyện là các đệ tử của Đức Phật được Đức Phật sai đến thăm Bồ Tát Duy Ma Cật. Đó. Thì cho nên á, có thể là kinh do Đức Phật, chính Đức Phật nói ra thì nhiều hơn. Một số do chúng đệ tử, một số do chư thiên nói ra, một số do các vị cư sĩ tại gia nói ra mà đã được Đức Phật ấn chứng. Chúng ta biết cái bộ kinh đó phải được Đức Phật ấn chứng thì mới gọi là kinh. Đức Phật chưa ấn chứng thì chưa gọi là kinh của Phật được. Đức Phật ấn chứng và đồng ý với quan điểm, nương theo những cái lời dạy đó, lời bảo đó thì đều có thể đưa đến bến bờ giải thoát giác ngộ, thì đó gọi là kinh. Sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đi, chúng thánh đệ tử kết tập lại, có đến mấy lần kết tập. Lần kết tập đầu tiên là sau Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày thì Ngài Đại Ma Ca Diếp cho nhóm họp 500 chúng thánh đệ tử lại ở tại hang Bối Diệp, hang Thất Diệp đó, để mà trùng tụng lại cái lời dạy của Đức Phật trong suốt 49 năm qua. Thì trong cái lần kết tập đầu tiên đó thì Tôn giả A Nan là vị mà đa văn bậc nhất, được là 499 vị đại thánh A La Hán phân công là trùng tuyên lại bộ kinh. Trùng tuyên lại bộ kinh, các bộ kinh mà Đức Phật đã nói trước đây và chúng thánh đệ tử chư thiên Long Vương vân vân đó tuyên thuyết trước đây, thì A Nan liền là nói lại, và 499 vị đại A La Hán đó là ấn chứng quả thực có Đức Phật nói những bộ kinh đó như thế như thế như thế vân vân đó. Còn luật tạng thì trong cái pháp hội kết tập đầu tiên đó thì do Ngài Ubali, Ngài Ubali, Ngài Ubali, Ngài Ubali trước đây khi chưa xuất gia vốn là một vị, một ông thợ cạo tóc ở trong hoàng cung, chuyên đi cắt tóc thuê cho mọi người để kiếm sống. Sau này được Đức Phật độ cho thành đệ tử xuất gia và được gọi là cái người trì luật đệ nhất, trì luật đệ nhất trong tất cả các đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đó, trì luật đệ nhất. Cho nên vì vậy mà sau khi mà kết tập lần đầu tiên đó thì A La Hán, đại A La Hán Ubali được đại chúng đề cử là trùng tuyên lại bộ luật mà trong suốt mấy chục năm Đức Phật tuyên thuyết kia. Còn luận, luận ở đây tức là những cái bài giải thích, những cái phần giải thích, những phần giảng rộng ra những lời kinh và luật của Đức Phật, nương vào kinh luật của Đức Phật để giảng rộng ra để cho đại chúng mà hiểu, dễ hiểu, dễ nắm bắt và dễ học. Vì có những bài kinh Đức Phật nói rất là vắn tắt, nói vắn tắt, nói trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi chẳng hạn, giảng pháp trong vòng 2 tiếng đồng hồ và kết tập lại thành một cái bộ kinh đó, một quyển kinh đó. Thì nhiều những cái danh từ mà mọi người mới học, sơ cơ mới học là không hiểu được. Cho nên các chúng đại đệ tử sau đó lại giảng lại cho các Phật tử đại gia và giảng lại cho các vị tân học tỷ khiêu, tức là những vị mới xuất gia đó. Thì những cái bộ đó sau này cũng được kết tập lại thành một tạng, đó là luận tạng. Đó. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy là Bồ Tát Thế Thân phát nguyện là gì? Nương theo kinh giáo. Mà chữ kinh ở đây là có cụ thể. Cụ thể là kinh gì ạ? Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ. Cụ thể mà bộ kinh mà Ngài Bồ Tát Thế Thân nương vào để làm cái bộ luận vãng sinh tịnh độ này á, vãng sinh tịnh độ luận này á, chính là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên con y theo kinh giáo, tức là y theo kinh Vô Lượng Thọ, còn nương theo cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tướng công đức chân thật. Vì sao lại nói là tướng công đức chân thật? Chúng ta ấy, thì cái tướng ở đây á là chỉ về thật tướng của các pháp. Chứ tướng ở đây không phải là cái tướng có thân hình như chúng ta này. Ví dụ cái này là tướng này. Tướng của nó là gì? Chúng ta gọi cái này là cái gì ạ? Cái bảng. Chúng ta gọi cái này là cái bảng. Gọi là cái bảng. Nhưng khi mà chúng ta chưa cho cái bộ khung tôn này vào, cái khung nhôm này vào, chưa cho bộ khung nhôm này vào, chưa cắt vuông vắn nó thành một cái tấm ván dài như vậy, có gọi là cái bảng không? Hả? Nó chỉ là một cái tấm ván dài như vậy, chưa cho thành khung mà chưa ấy, thì nó có gọi là bảng không? Nó không gọi là bảng đúng không? Chỉ có khi có người đến đặt vấn đề với cái người thợ, cái người chủ cửa hàng kia, để anh làm đặt cho tôi cái bảng. Mấy năm trước tôi cử người đi là bảo đặt cho tôi cái bảng viết, và hỏi cái bảng như thế nào. Bảo cái bảng mà có thể là đẩy đi đẩy lại được ở trong giảng đường, khiêng đi khiêng lại được, chứ tôi không bắt vào tường, không bắt chết vào tường. Để bảo không bắt chết vào tường, đẩy đi đẩy lại được thì phải dùng cách gì? Đó, đầu tiên là phải có vật liệu. Vật liệu là cái tấm gỗ ép này, chuyên hay dùng để họ làm những cái vần có thể viết lên được, dùng phất để vấn để viết lên được, hay chúng ta gọi là bảng đó. Họ cắt bảng to nhỏ dài ngắn vân vân tùy theo. Đáp theo yêu cầu của cái người đặt hàng là gì? Là dùng để viết chữ, để dạy học. Và quan trọng nhất là không cho lên tường trực tiếp, mà lại phải làm thế nào cho phải tôi đẩy ra đẩy vào được. Thì họ mới phải nghiên cứu để làm cái khung nhôm vào. Khung nhôm bốn bên, hai cái cột dọc xuống, và họ cho cái chân vào cho nó vững à. Cắt cái chân dài cho nó vững, rồi đẩy cho bánh xe vào, đẩy cho nó dễ nữa. Và họ bắt vào, khi đó mới gọi là gì? Mới gọi là bảng. Thì cái này gọi là tướng. Cái tướng này gọi là tướng của thế gian. Cái bảng này gọi là tướng của thế gian, hay còn gọi là gì ạ? Là thế gian pháp. Cũng gọi là tướng. Tướng của nó gọi là cái bảng. Hay như đây gọi là cái gì? Đây gọi là cái gì? Cái gì? Cái tràng đúng không? Cái tràng. Nhưng khi mà người ta chưa tiện thành những cái hạt như thế này, và chưa lấy cái sợi dây để sâu vào, gọi là tràng không? Không gọi là tràng. Nó còn gọi, nó ở trong cái tràng, nó còn là một cái khúc gì? Khúc gỗ. Trước cái khi thành cái tràng này, nó là một khúc gỗ, thậm chí vài khúc gỗ. Khi đó không gọi là tràng. Mà gọi là tràng chỉ khi nào mà nhân duyên của nó gì? Nó đầy đủ nhân duyên. Đó là cái khúc gỗ đó được cái người thợ đưa ra cái ý tưởng, cái khúc gỗ này nếu bỏ không đi thì nó phí hoài. Ta có thể từ cái khúc gỗ này ta cũng kiếm ra được vài trăm ngàn ở đây, chỉ cần gia công một chút thôi. Và họ lấy thì lấy máy, họ tiện thành những cái hạt tròn rồi đem xuyên thủng qua ở giữa từng hạt, và lấy cái sợi dây chỉ kết nó lại, và sâu chuỗi nó vào, và đem ra đổ cho các cửa hàng bán đồ pháp khí Phật giáo. Và cái này được đặt tên là tràng, là cỗ tràng. Tràng dùng để làm gì? Để cho tăng ni Phật tử chúng ta mỗi khi niệm Phật, để cho chúng ta muốn cho chú tâm hơn, để chúng ta lần theo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế này. Mỗi khi lần như thế này, tâm của chúng ta nó gì? Nó có cái chỗ dựa, có cái chỗ để trụ vào. Tâm chúng ta nó đỡ tán loạn ra ngoài. Và mỗi một câu niệm Phật của chúng ta lần một hạt như thế, A Di Đà Phật như thế. Và mỗi một lần như thế, chúng ta quán tưởng là tiêu đi một gì? Một nghiệp, một cái căn bản của nghiệp sinh tử, và sinh trưởng ra một gì? Một căn, một cái công đức. Sinh trưởng ra một cái chuỗi công đức, hay một cái quả công đức, một cái hạt Bồ đề, vân vân chẳng hạn. Bồ đề tức là chỉ cho công đức tu tập của chúng ta. do chúng ta niệm Phật chân thành, chân thật mà sinh ra cái công đức đó. Đó cho nên á, cái này, tất cả cái này gọi là tướng do gì? Do tâm. Do tâm chúng ta tạo nên. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mà trích dẫn là hàng ngày chúng ta cúng cháo đó, chúng ta gì? Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quan pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo. Nhược nhân dục liễu chi có nghĩa là dịch là nghĩa là gì? Nếu người muốn biết rõ, nếu người muốn biết rõ, nhược nhân dục liễu chi, ưng quan pháp giới tính là nên xem, nên quán xem tính của pháp giới, nên quán, quán sát thật sâu vào. Quán tức là phải xem vào bên gì? Bên trong. Quan tức là xem bằng gì? Bằng mắt, cũng là một cái chữ Hán, cũng là chữ quán. Quán tức là gì? Khi đọc là quan, quan tức là quan sát đó. Quan là quan sát tức là gì? Quan sát thì quan sát thì phải xem bằng gì? Bằng con mắt. Mà xem bằng con mắt thì chỉ thấy cái hình tướng như là cây cỏ đồi núi, trắng xanh đỏ vàng đen, trắng đen tấm thấm tím thôi, vân vân. Đó, đó là quan. Khi đọc là quán. Quán tức là gì? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại mình hay còn gọi là gì? Ngồi thiền đó. Nói cụ thể hơn là nhìn, nhìn bằng gì ạ? Nhìn bằng tâm, chứ không nhìn bằng mắt nữa, mà nhìn bằng tâm. Hướng tâm vào bên trong gọi là quán. Thì gọi là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là nên quán tính pháp giới. Tính pháp giới, tính của pháp giới là gì? Cái tướng, tính của pháp giới nó cũng như giống như là tướng công đức ấy. Cái tướng, tướng này, tướng chân thật này, thật tướng của các pháp đó. Thật tướng của các pháp là bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai. Trong kinh nói là tại thánh không tăng, tại phàm không giảm đó. Vốn nó là viên mãn đầy đủ, không còn khuyết thiếu đó. Tướng công đức chân thật của nó vốn là như vậy. Thì nên xem vào tính pháp giới. Nhất thiết duy tâm tạo. Bảo là Kinh Hoa Nghiêm nói là nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật. Tam thế tức là ba đời tất cả Phật đó. Muốn hiểu rõ được ba đời tất cả Phật như thế nào á, thì nên gì? Nên quán tính pháp giới. Tất cả do tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo tức là tất cả đều do tâm mình tạo ra. Đó. Cho nên á, trong bài có một bài kệ nói là thập, thập ban pháp giới họa thành đồ, trực chỉ nhân tâm hội giã vô. Đó. Thập ban pháp giới. Thập ban pháp giới là gì? Thập ban tức là mười ban pháp giới. Mười ban pháp giới thì cái số một là gì? Một là Phật. Một là Phật. Hai. Hai là gì? Hai là gì ạ? Tứ thánh lục phàm tâm sở tạo. Thứ nhất, cõi thứ nhất là Phật. Thứ hai, cõi chỗ là Phật cộng Bồ Tát. Thứ hai là A-la-hán. Thứ hai là A-la-hán. Thứ ba là ba cái quả vị tiếp theo: Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, và cộng thêm là sáu cõi: thiên nhân, A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Nhưng đấy là có chỗ thì nói như vậy, nhưng có chỗ thì nói thứ nhất là Phật. Ở đây thầy nói thêm để cho chúng ta biết, cõi thánh thứ nhất là Phật, thứ hai là Bồ Tát, có hai hệ tư tưởng. Thứ ba là A La Hán, à là Bích Chi Phật. Thứ ba là Bích Chi Phật. Đây là một hệ tư tưởng mà thường học nhất, còn cái lúc nãy là cũng một hệ tư tưởng được thấy ghi chép. Thứ tư là A-la-hán. Và thứ năm là Chư Thiên. Chư Thiên có dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Thứ sáu là các vị A-tu-la, các cõi thần linh đó. Thứ bảy là cõi người. Cõi người thứ 8 là súc sinh. Thứ 9 là ngã quỷ. Thứ 10 là địa ngục. Đó. Tất cả nói là gì? Thập ban pháp giới họa thành đồ, trực chỉ nhân tâm hội giã vô. Đều là cái bài kệ đó đều nói là gì? 10 cõi pháp giới đều do tâm, tâm chúng ta sở tạo, tức là tâm chúng ta tạo thành. Tâm chúng ta tạo thành. Từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả lúc nào cũng đối với chúng sinh bằng cái tấm lòng từ, lòng bi. Và đối với tất cả mọi sự mọi việc ở trên thế gian, lúc nào tâm cũng vui vẻ, hoan hỷ. Tất cả những phiền não tham sân si đến, hay là những dục vọng, tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xúc pháp vân vân đến, mà chúng ta xả được, chúng ta không dính mắc vào nó, thì đó gọi là, đó gọi là Phật. Đó gọi là Phật. Phát đại bồ đề tâm, thể độ tất cả chúng sinh đau khổ ở trong tam đồ lục đạo đến với chúng ta. Chúng ta phát nguyện tùy duyên để cứu độ chúng sinh bằng mọi cách chúng ta có thể. Đói thì chúng ta cho ăn, khát chúng ta cho uống, rách chúng ta cho mặc. Rồi lại đó gọi là gì? Gọi là tài thí. Gọi là tài thí. Tài thí. Tài thí thì có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài như là đói cho ăn, khát cho uống, rách cho mặc. Đó gọi là tài thí. Nội tài thì thậm chí các Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát phát nguyện tu hành là gì? Vì chúng sinh mà cầu đạo Bồ Đề đó. Chúng sinh cần thân thì các ngài sẽ cho họ cái thân. Giống như đại sĩ, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, Bồ Tát đại sĩ, ở trong rất nhiều kinh luận, nhất là kinh Hiền Ngu, thường kể về những câu chuyện mà chúng tiền thân của Đức Phật Thích Ca, chúng ta vì tất cả chúng sinh mà cầu đạo bỏ thân mạng đó. Có những kiếp thì ngài làm gì ạ? Ngài là một vị Bà La Môn tu hành ẩn cư ở trong rừng, xả từng gì, từng đầu tiên là gì? Trong kinh nói là có một kiếp ngài nhìn thấy ba mẹ con hổ, con hổ mẹ với hai con hổ con. Con hổ mẹ thì do nhiều ngày tháng không bắt được mồi cho nên là gì, để nuôi con, vì vậy mà cả hai ba mẹ con hổ đều ốm yếu và muốn chết. Con hổ mẹ sắp chết, hai con hổ thấy hai con hổ con cứ lắng đắng rúc vào bú mẹ nhưng mà không có tí sữa nào nữa, và hai con hổ con cũng yếu dần đi từng ngày. Con hổ mẹ thì nằm không thể nào mà lê dậy được nữa, không thể đi kiếm mồi được. Hai con hổ con thì cũng nằm chung quanh mẹ, nhìn thấy cảnh tượng ba mẹ con hổ ở trong rừng như vậy, đói khát mà chuẩn bị mất mạng. Thì đại sĩ, tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Bồ Tát đại sĩ liền là nghĩ rằng gì? Nếu ta không vì chúng sinh mà xả thân mạng để cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, thì còn ai có thể xả thân mạng để cầu đạo, để vì chúng sinh mà cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác nữa? Nghĩ như vậy, Bồ Tát liền tiến tới và nằm sát vào miệng của con hổ để cho con hổ nó ăn thịt mình, để cho nó có sức và nó lại khỏe lại để nuôi hai đứa con. Nhưng mà chúng ta biết là gì? Khi Bồ Tát đến gần nằm sát vào miệng con hổ còn cũng không đủ sức để mà ăn thịt Bồ Tát nữa. Cho nên ăn thịt Bà La Môn kia, vị tu sĩ kia nữa. Thì khi đó, Bồ Tát đại sĩ mới gì? Biết rằng con hổ quá yếu rồi, không thể nào mà ăn được nữa. Lúc đó Bồ Tát liền lấy cái cây rừng và đập nát cái cánh tay của mình ra, cho chảy máu ra, và Bồ Tát gì? Lấy cái cánh tay chảy máu của mình để lên trên miệng của con hổ. Và con hổ nghe mùi máu tanh và cứ liếm dần, liếm dần, liếm dần, liếm đến vài tiếng đồng hồ sau. Vài tiếng đồng hồ sau thì khi đó cũng vừa là lúc mà máu của đại sĩ đã chảy hết, và đại sĩ cũng dần dần yếu đi và ngất lịm đi ở trước, ở bên cạnh con hổ. Và con hổ đó khi mà cứ liếm máu dần như vậy, sức khỏe, nó được ăn, được uống máu, nó sức khỏe, nó dần dần tỉnh lại. Khi tỉnh lại rồi thì bắt đầu cũng vừa là lúc mà Bồ Tát Đại Sĩ đó qua đời. Do máu đã chảy hết và Bồ Tát Đại Sĩ qua đời. Và con hổ đó, nhân đó gì? Ăn hết những cái phần thân thể của vị đại sĩ kia. Và khỏe, một hai ngày sau thì có sức khỏe trở lại và cho con bú. Và ba mẹ con hổ thoát khỏi cái kiếp nạn đó. Chúng ta thấy Bồ Tát vì ba mạng súc sinh mà sẵn sàng xả thân mạng của mình để cứu độ chúng sinh, vì là cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đó gọi là gì ạ? Đó gọi là thân thí, hay còn gọi là nội thí. Chúng ta thấy bố thí thì có hai, bố thí về tài thí thì có ngoại thí và nội thí. Ngoại thí là đem đói cho khát, rách cho mặc, đói khát cho ăn cho uống đó, rách nát thì cho mặc, cần nhà cho nhà. Đó gọi là gì? Gọi là ngoại thí. Ngoại thí ở đây nhấn thêm đến gì? Có những kiếp trong kinh Đại Văn Nhã nói là Bồ Tát khi còn hành Bồ Tát đạo đó, đem bố thí cả vợ con, không chỉ thân thể đầu mắt chân tay của mình mà đem bố thí cả vợ con. Và trong kinh Đại Văn Nhã Bồ Tát còn phát nguyện là gì? Có hàng gì? Nguyện cho có thì sau này có hàng bao nhiêu quyến thuộc, có hàng vô lượng vô biên quyến thuộc để đem bố thí. Đem bố thí quyến thuộc của mình, ai cần xin liền cho ngay, không có tiếc. Đó gọi là tính gì? Cái tính xả, từ bi hỷ xả vô lượng của các vị Bồ Tát. Nói về bố thí của các vị Bồ Tát đó, thì có gì? Có ba loại thí. Thứ nhất là tài thí. Thứ nhất, bố thí thì có ba loại. Một là tài thí. Tài thí như lúc nãy thầy nói là có nội tài và ngoại tài đó. Tài thí. Thứ hai là pháp thí. Thứ ba là vô úy thí. Đó, Bồ Tát bố thí có ba loại. Thường là dùng ba loại. Thứ nhất là tài thí, thì có nội tài và ngoại tài thì nói rồi. Thứ hai là pháp thí. Pháp thí là sao? Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp chẳng quản ngày đêm. Có chúng sinh nào đến cầu đạo giải thoát, các ngài đều hoan hỷ để thuyết pháp cho nghe. Với mục đích là gì? Mong cho họ được bỏ mê, khai ngộ. Việc thuyết pháp của Bồ Tát là khiến cho chúng sinh được bỏ mê, khai ngộ, bỏ tà theo chính, bỏ mê theo ngộ, khai ngộ. Và rốt cuộc là được gì? Được hướng tới cái đạo quả giải thoát vô thượng chính đẳng chính giác. Đó chính là cái mục đích pháp thí của Bồ Tát. Cho nên người ta nói là gì? Người xuất gia, Tổ Quy Sơn nói là gì? Người xuất gia mà không, người xuất gia là gì? Là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì phải tùy duyên để mà hóa độ chúng sinh. Đó mới là xứng đáng được gọi là người xuất gia. Cho nên người xuất gia mà không tu hành đến nơi đến chốn, hình tướng thì của ông sư, của thầy chùa, mà cái tâm thì chẳng bằng cái người thế tục, tức là hủy giới phạm trai, ngày đêm thì phạm trai phá giới, cần tới cái ở trong chùa, cần tới sự cúng dường của tín đồ Phật tử thì hiện tướng, hiện đường đường tăng tướng giả là hiện ra tướng tăng. Thì cái trường hợp đó Tổ Quy Sơn nói là gì? Gọi là điểu thử tăng. Điểu thử tăng tức là ông tăng chim chuột. Điểu tức là chim, thử tức là chuột, thì ông tăng chim chuột. Tổ quở là gì? Cái hạng tăng như thế gọi là điểu thử tăng. Còn một hạng nữa, tổ còn quở nữa là gì? Cũng tu hành, cũng giữ giới, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật. Nhưng khi chúng sinh đến á, tín đồ Phật tử đến á, nhân dân đến hỏi về Phật pháp, đều lắc đầu là gì? Tôi không biết, tôi không được học. Trả lời rất là ngắn gọn, tôi không biết. Thế hỏi cách tu tập như thế nào? Bảo tôi không được học. Thế hỏi tụng kinh này nó có ý nghĩa gì? Và lắc đầu bảo tôi chả ai dạy cả, vân vân. Hỏi về tam tạng thánh điển, hỏi về con đường giải thoát giác ngộ, đều lắc đầu và trả lời tôi không biết. Nhưng mà hỏi về cái chuyện thế tục thì cái chuyện gì cũng thông lắm. thông thiên bí sử, cái gì cũng hay. Nói về cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ra sao cũng biết, một vị sư như thế. Hoặc là nói về cách làm ăn buôn bán để cho giàu có sung túc của cải, ngồi nói chuyện cả ngày cũng không cạn lời, vân vân. Nói chung là toàn những cái chuyện thế tục. Thì vị sư đó ngồi tiếp khách đãi chuyện cả ngày từ sáng đến tối không biết. Nhưng hỏi về con đường tu hành cầu giải thoát giác ngộ thì đều không biết, lắc đầu không biết. Hỏi là khi mà con tụng kinh, tâm của con là gì? Bị loạn tưởng. Con phải làm như thế nào đó cho tâm không bị loạn tưởng? Bảo cái này tôi không biết, tôi chưa bao giờ trải nghiệm qua. Thì có người đến hỏi là khi con mà ngồi thiền, con tâm con ở cái trạng thái người nó như thế nào? Có những người bảo là người con thấy có rất nhiều những cái sự khác lạ, bình thường là con chưa từng gặp thấy. Ví dụ như là con cảm thấy thân con to ra như cả hư không, chật như cả hư không chẳng hạn. Vậy như vậy thì bạch thầy, con phải giải quyết như thế nào, phải làm sao? Cũng bảo tôi không biết, tôi chưa từng trải qua cái trạng thái tâm như thế. Có người bảo khi con ngồi tụng kinh, con nhìn thấy Phật, vậy thì con phải làm như thế nào? Cũng bảo tôi không biết, tôi chưa từng trải qua cái đó. Hoặc có người nói rằng khi con tụng kinh hoặc khi con tu tập, cũng có người đến nói vào tai con những cái chuyện quá khứ hiện tại vị la, đúng thật, nhưng mà xong rồi thì con rất sợ, vân vân chẳng hạn. Vậy thì con phải làm như thế nào? Cũng bảo tôi không biết, tôi chưa từng trải qua cái đó. Đó có nghĩa là gì? Ngài Quy Sơn nói rằng hạng tăng như thế, Đức Phật ngài Quy Sơn gọi là gì? Ngài Quở là gì? Á Dương Tăng. Á Dương Tăng. Á Dương Tăng. Đó, Ngài Quở là Á Dương Tăng. Trách là Á Dương Tăng. Tức là ông Tăng là gì? Á Dương. Tức là ông Tăng gì? Bị câm. Có miệng mà không thuyết pháp được thì gọi là Á Dương Tăng. Chúng sinh cầu pháp mà không dẫn dụ cho chúng sinh để mà học mà tu được. Ở trong chùa như vậy, Đức Phật gọi là Tổ Quy Sơn nói là gì? Á Dương Tăng. Đó. Không tu hành nửa đời nửa đạo, ngài gọi là Điểu Thử Tăng. Tu hành mà không biết thuyết pháp độ sinh, ngài gọi là Á Dương Tăng. Đó. Cho nên chúng ta cũng phải, nếu đã là người xuất gia thì phải là người xuất gia thực sự, tu hành cho tránh cái trường hợp là gì? Ông Tăng chim chuột. Và phải học, phải tu và phải học, phải có kinh nghiệm thực tế trong cái sự nghiệp tu hành của mình để dẫn dắt chúng sinh, dẫn dắt tín đồ Phật tử trên con đường đạo, để không phải gì bị tổ quở là gì? Là kẻ Á Dương Tăng. Đó. Đấy là gì? Gọi là pháp thí. Bồ Tát đem giáo pháp của Đức Phật dẫn dắt cho chúng sinh tùy thời tùy cơ, chẳng quản ngày đêm. Bất cứ ai đến cầu học về con đường giải thoát, Bồ Tát đều hoan hỷ chỉ dạy cho họ tận tình đến nơi đến chốn. Đó gọi là pháp thí. Thứ ba là vô úy thí. Vô úy thí này cao hơn, không bình thường. Vô úy thí, muốn có vô úy thí thì phải có gì ạ? Cái đầu tiên là phải có gì? Có đạo hạnh. Có đạo hạnh. Cái thứ hai là phải có trí tuệ. Có đạo hạnh và có trí tuệ thì mới ban cái pháp vô úy cho chúng sinh được. Ví dụ chúng sinh này có người bị gì, tôi lấy đơn cử như việc là gì, ma quỷ nhập thân chẳng hạn, tu hành mà sai đường lạc lối, hoặc là do cái nợ oan khiên tiền khiên ở kiếp trước mà bị gì, người ta bị ma quỷ nó nhập thân, nhập vào thân của họ hoặc là nhập vào người thân của họ, thì khi đó họ sợ quá tìm đến chùa. Họ tìm đến chùa đó, họ sợ quá. Thì mình hỏi làm sao mà sợ? Bảo nhà con có người bị ma nhập. Hỏi làm sao ma nhập? Không biết làm sao nó đi ra đường, ra chợ hay làm sao tự nhiên về nó bị như thế, vân vân chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta gì? Khi mà chúng sinh nó đang sợ sệt như thế, họ tìm đến chùa, gặp các thầy ở trong chùa, thì các thầy ở trong chùa phải dùng cái gì ạ? Dùng cái vô úy thí để ban cho họ. Nếu mà cái vị thầy ở trong chùa đó nhìn thấy họ đến như thế, bảo nghe cái tiếng khóc bù lù và loa ngoài sân, mình ở trong nhà cũng sợ rúm ra, bảo cái gì, hỏi bà vãi cái gì đấy, Thế bà vãi ở ngoài chùa, Phật tử ngoài chùa bảo: thầy ơi, có người bị ma nhập mang đến chùa. Bảo: thôi, mang nó đi, tôi sợ lắm. Và gì mình ở trong chùa cũng run cái giấy lên và đóng cửa lại và khóa cửa trái, nằm vào trong nhà không dám lò mặt ra. Như vậy có nghĩa là gì? Không đem được cái vô úy thí cho chúng sinh. Và ngược lại mà mình lại còn sợ nữa. Sợ do đâu? Do mình chưa đủ đạo hạnh. Sợ do đâu? Chưa đủ trí tuệ. Có đạo hạnh và có trí tuệ thì tất cả các loại ma quỷ đến chúng ta không sợ. Tâm chân chính thì không sợ quỷ thần. Thậm chí đến thiên ma ba tuần đến chúng ta còn chẳng sợ, huống chi là quỷ thần, huống chi là các vong linh. Chúng ta chỉ sợ rằng các tổ ngày xưa nói là gì? Đức Phật dạy chúng ta chỉ sợ rằng tâm bất chính thì tà tắc, tắc sẽ, tà nó mới nhập tâm, mới nhập thân được. Tâm mà chân chính thì không bao giờ có chuyện tà nhập tâm, tà nhập thân. Đó. Có thể là đời này chân chính nhưng mà gì? Đời trước không chân chính. Đời này mình tu hành được một chút công đức rồi thì nó đến gì? Nó đến nó báo oán, nó đến nó đòi nợ. Cho nên bây giờ muốn giải trừ hết cái vấn đề tà nhập thân nhập tâm đó thì chúng ta phải tu làm sao? Có trí tuệ học hành giáo pháp của Đức Phật một cách chân chính, đi đúng chính pháp. Đức Phật dạy con đường học đúng chính pháp thì chúng ta phải hành đúng chính pháp. Và dần dần làm tất cả những cái việc công đức hàng ngày, bổ củi, thổi cơm, quét chùa, rửa bát, nhặt rau, lau nhà, vân vân đó. Tất cả cái việc đó đều hồi hướng công đức vào cái A lại ra thức của mình và nguyện cho công đức và trí tuệ của mình ngày một tăng trưởng. Đó chính là để làm tăng cái đạo hạnh của mình lên, chịu khó chịu khổ những cái việc lao nhọc, những cái việc bẩn thỉu như là quét nhà vệ sinh, lau dọn nhà vệ sinh cho đại chúng chẳng hạn, vân vân. Những cái việc đó công đức rất lớn. Làm được những việc đó, công đức ở trong tâm mình dần dần sinh trưởng, giống như một cái cây vậy. Cái cây đầu tiên chúng ta mới trồng xuống đất thì nó mới chỉ là hạt mầm, hạt giống mới mọc lên. Nhưng mà do được tưới tẩm, chăm bón và lâu ngày thì nó sẽ dần dần sẽ một cây đó sẽ lớn lên, dần dần vài chục năm sau sẽ trở thành cây cổ thụ. Cái việc chúng ta quét nhà vệ sinh, quét chùa, bổ củi, nhặt rau, nấu cơm, gánh nước vân vân đó, tất cả những việc đó lâu ngày chảy tháng đều làm cho công đức, làm cho đạo hạnh của chúng ta được tăng trưởng. Đó. Cho nên có đạo hạnh cộng với sự chăm chỉ học hành, tu tập đúng chính pháp nữa, đạo hạnh với trí tuệ, hai cái nó tương hỗ tương tác với nhau, thì khi mà chúng sinh khổ đau đến bất cứ bằng cách gì, chúng ta đều có thể tùy duyên tùy thuận, quán xét nhân duyên. Nếu nghiệp chướng là hết, lên chùa tụng kinh gõ mõ, tụng kinh cho nó biến kinh, thế là nó khỏi thôi. Khi mà họ khỏi là còn sợ nữa không? Không sợ nữa. Họ hoan hỉ không? Hoan hỉ. Họ tin Phật không? Tin Phật. Tất cả những cái đó đều là phương tiện gì? Ban cho họ gọi là vô úy thí. Ví dụ như Bồ Tát Quan Âm trong phẩm thứ phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài nói là gì? Ngài phát ra đại nguyện là gì? Nếu chúng sinh mà đi biển gặp những cơn bão tố dông lốc đó mà chuẩn bị là gì? Sợ rằng hại đến thân đó, người đó nhất tâm niệm gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì liền ngài ban cho gì ạ? Ban cho cái phép gì? Không còn lo sợ nữa. Ban cho cái phép là gì? Được gió yên biển lặng vân vân. Đó gọi là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm hay gì? Hay dùng phép vô úy thí để độ chúng sinh ở trong thế giới vô hình. Chúng ta không nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cành dương liễu như là pho tượng chúng ta nhìn thấy. Nhưng á, chí tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền cơn bão đó sẽ tiêu tan, vân vân chẳng hạn. Ngày xưa khi tôi còn đang là học sinh ở trên ghế trường học viện, tôi đọc thêm một cái bài báo, một cái người lính Mỹ trước năm 1975. Anh ấy thì vốn là lính phi công, cùng với cái chuyến bay của cái máy, không phải máy bay B-52, máy bay gì nhỏ hơn máy bay B-52. Và anh cùng với cái đội bay của anh là hai người đi ra miền Bắc chúng ta thả bom. Ra miền Bắc thả bom và máy bay của anh ta bay về thì thả bom miền Bắc thì bay về tới miền Trung thì máy bay anh ta bị trúng đạn. Bị trúng đạn của lính Việt Nam, của miền Bắc Việt Nam của chúng ta. Và máy bay của anh ta cố bay nhưng mà bay ra biển, nhưng mà bay về thành phố Hồ Chí Minh, bay ven ở biển. Và khi bay tới khu vực Nha Trang á, thì máy bay của anh ta là không còn bay thêm được nữa, và phải bắt buộc phải hạ cánh, bắt buộc khẩn cấp xuống dưới biển Nha Trang. Hạ cánh xuống biển rồi thì bắt đầu anh ta, trước đây thì khi còn ở trong Sài Gòn, anh ta vốn hay đi chùa. Anh ta hay đi chùa và được các hòa thượng, các thầy ở trong đó dạy anh ta cái tụng kinh Phổ Môn. Một anh lính Mỹ mà lại tin Phật và tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Và khi mà tay máy bay anh ta gặp tai nạn như vậy, ở chỗ Nha Trang như vậy, thì anh ta bắt đầu là niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Anh ta bật cái radar lên. Và cái máy bay của Mỹ ngày xưa nó rất hiện đại, bị cháy hay bị hỏng ở đâu nó chỉ cần bật cái radar tín hiệu, nó chỉ được ba cái tín hiệu thôi, tít 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 thôi, là cái tổng chỉ huy của nó bắt được cái tín hiệu. Và chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ sau, tùy theo cái khoảng thời gian nó điều máy bay hay là điều người đến để ứng cứu ngay. Thì cũng tương tự như vậy, anh ta bật cái radar lên một cái và anh ta cứ thế anh niệm Quan Âm, cứ thế là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh ta niệm như vậy thì các con biết là cái máy bay của anh ta rơi xuống biển, chìm xuống, nhưng mà vẫn còn gì, nổi mỗi cái vỏ lên, để cái máy bay chìm xuống chỉ còn mỗi cái vỏ lên, và anh ta ngồi hai cái người lái và anh ta nữa là cái người chỉ huy đó, ngồi lên cái chiếc máy bay, cái lưng chiếc máy bay kia, và cứ ngồi như vậy, ngồi như vậy và niệm. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì cái máy bay trực thăng của đồng đội của họ ra và cứu họ. Đó, ra cứu họ. Cứu thì anh ta vừa trèo lên khỏi cái cầu thang, vừa trèo lên cái thang một cái thì cái máy bay mà anh ta vừa đang ngồi đó chìm xuống dưới đáy đại dương. Đó. Và từ đó anh ta về, anh ta mới bắt đầu là quyết định không bao giờ, anh ta chống lại lệnh là gì, không đi ném bom miền Bắc Việt Nam nữa. Và khi đó anh ta bị giải ngũ. Vì chống lệnh không đi ném bom nữa thì khi đó anh ta bị giải ngũ. Mà giải ngũ khi về Mỹ, và sau này anh ta thăm đất nước Việt Nam mấy lần rồi. Và sau một lần năm 2004 đó, thì anh ta sau khi ra đó và anh ta còn chụp cả cái ảnh mà ngày xưa anh ta mà bị chìm máy bay ở Nha Trang đó, bị rơi máy bay ở Nha Trang đó. Và anh ta viết cái bài báo lên báo Giác Ngộ. Và tôi đọc được cái bài báo đó. Đó. Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài hay gì, hay ban cái phép gì vô úy cho chúng sinh. Khi mà chúng sinh gặp nạn trong kinh phẩm Phổ Môn của thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm nói là gì? Nếu mà ai khi mà gặp tai nạn, nguy cấp, sợ hãi vân vân, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của ngài thì ngài gì, được ngài dùng cái phép, ban cho cái phép vô úy thí và cứu độ người đó thoát khỏi cái nạn chết cháy, chết trôi, cháy do lửa, trôi do nước, vân vân đó. Đó thì đấy, đấy chính là gì, vô úy thí. Các hàng Bồ Tát và Phật mới dùng pháp vô úy thí ban cho chúng sinh được nhiều. Còn như chúng ta này á, đạo hạnh chúng ta còn kém, do sức tu còn yếu, trí tuệ chúng ta cũng còn gì, còn ít, do sức học, sức tu á, cũng còn vừa phải. Cho nên á, chúng ta cũng chỉ ban vô úy cho một số những cái trường hợp có duyên với chúng ta thôi. Không phải là trường hợp nào đến chúng ta cũng ban phép vô úy của cho họ được. Vì cái lực chúng ta gì, còn kém. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới đủ tài, đủ lực, đủ bi trí, đủ đạo hạnh để mà ban phép vô úy thí cho chúng sinh mà thôi. Còn Bích Chi Phật ở đây trong kinh Đức Phật nói là có hai loại. Loại thứ nhất là duyên giác, loại thứ hai là độc giác. Vì sao gọi là duyên giác? Vẫn gọi Bích Chi Phật nhưng tại sao lại có hai, duyên giác và độc giác? Duyên giác tức là nói là khi Đức Phật ra đời, có Đức Phật hiện tại ở trên đời đang thuyết pháp Bộ Độ Sinh, Đức Phật nói về 12 pháp nhân duyên. Khi Đức Phật còn tại thế, ngài nói về 12 pháp nhân duyên vô minh, tất cả từ vô minh mà ra. Vô minh là mắt xích đầu tiên trong 12 mắt xích này. Trong 12 mắt xích này thì vô minh là mắt xích đầu tiên. Vì sao là Đức Phật là nói vô minh là mắt xích đầu tiên? Vô minh tức là gì? Là ngu si, là không biết gì, là chấp thủ, không biết gì. Đức Phật thuyết pháp, không tin vào Phật pháp có thể có công năng giải thoát giác ngộ, cho là mê tín dị đoan, cho việc đi chùa học Phật là mê tín dị đoan. Đó gọi là gì? Vô minh. Cho dù kẻ đó có gì có bằng tiến sĩ hay thạc sĩ ở ngoài đời vân vân, giáo sư ở ngoài đời đó, nhưng mà không tin Phật pháp, nghe nói về con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật, họ đều cho là mê tín dị đoan, đó đều xếp vào kẻ gì? Vô minh. Kẻ đó còn gọi là đại vô minh nữa, do chấp thủ cho nên đại vô minh. Vì không biết mở cái tâm lượng của mình ra để cầu học những giáo pháp chân chính của Đức Thế Tôn, ngõ hầu để đưa đến giải thoát giác ngộ, đó đều gọi là kẻ vô minh. Vô minh á, do vô minh do gì? Cho nên mới khởi ra duyên hành. Hành tức là những việc làm, những việc làm sai trái. Nếu chúng ta học Phật á, những người học Phật chân chính á, thì Phật tử cư sĩ ở tại gia ngoài đời thì sẽ không gì, sẽ không tham ô, sẽ không hối lộ, sẽ không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, vân vân đó. Đó là gì? Đó là những cống hiến Phật pháp, cống hiến cho những cái người rất là trong sạch, rất là tốt đẹp cho cộng đồng và cho thế gian. Thì thử hỏi như vậy, lấy đâu ra chiến tranh? Không có chiến tranh thì không có khổ đau, mà không có khổ đau thì con người được an vui và hạnh phúc. Đó, cho nên á, còn mà cái con người á, mà lấy cái khởi do không học Phật, không có lòng từ bi, không có trí tuệ chân chính, cho lúc nào cũng nghĩ về tham lam tiền tài của cải, sắc thanh hương vị xúc pháp, vân vân đó, tham cho bản thân, tham cho tổ chức mình, thậm chí là tham cho quốc gia mình, mà điều binh khiển tướng, giấy khởi can qua, tức là chiến tranh đó, vân vân đó, đó gọi là những cái hành động đó. Hành động gì? Đem đến cái sự tội lỗi, đầu rơi máu chảy, vân vân đó. Từ cái chỗ hành đó, rồi đến cái thức, rồi đến thức, thức thì chỉ cho ý thức. Cái ý thức ở đây gọi là gì? Gọi là tâm viên ý mã. Tức là tâm con khỉ và ý con ngựa ở trong mỗi một chúng sinh vậy. Cái tâm đó gọi là gì? Tham sân si, mạn nghi ác kiến, kiến thủ, biên thủ, giới cấm thủ, vân vân đó. Hôm trước tôi nói đó. Đó, cái thức đó, chứ không phải là thức này là trí tuệ. Thức này là thức phân biệt. Ý thức của thế gian, lúc nào cũng vọng tưởng, lúc nào cũng suy nghĩ về làm sao cho mình có chức có quyền, làm sao cho mình có tiền tài, làm sao cho mình có danh vọng, làm sao cho mình có nhiều kẻ hầu người hạ, làm sao cho mình được nhiều người kính nể, vân vân đó. Cái thức này luôn luôn đi tìm cầu cái đó. Mà luôn luôn tìm cầu cái đó, thường thì nó gì? Nó lại bắt gặp cái anh này. Danh và sắc. Danh là chỉ cho danh lợi, sắc là chỉ cho sắc đẹp. Nam thì thích sắc nữ, nữ thích sắc nam. Thậm chí là thích quần áo đẹp, thích ô tô đẹp, thích nhà cửa đẹp, cái gì cũng thích đẹp. Cho nên thì phải khổ sở để làm lụng, để mong cầu nó. Thậm chí là bất chấp luân thường đạo lý, buôn bán hàng quốc cấm, tham ô hối lộ vân vân, không từ một thủ đoạn nào để vì danh vì sắc. Ở thế gian nó như vậy. Vì danh vì sắc thì nó gì? Lục nhập. Lục nhập, lục ở đây sáu cửa. Sáu cửa là gì ạ? Sáu cửa đó là gì? Đầu tiên là mắt. Chúng ta thấy cửa thứ nhất là mắt. Cửa thứ hai là gì? Tai. Cửa thứ ba, mũi. Cửa thứ tư, lưỡi. Cửa thứ năm, cửa thứ năm là gì? Thân. Cửa thứ sáu là ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, sáu cái cửa này. Mắt nhìn thấy sắc thì gì? Đam mê. Tai nghe thấy tiếng hay thì vui sướng, nghe thấy tiếng chê thì ghét bỏ, oán thù, kiểu oán. Mũi thì luôn ngửi mùi gì ạ? Chỉ muốn ngửi thấy cái mùi gì? Nó thơm tho. Như là chúng ta biết là ở ngoài thế gian họ chỉ thích ngửi những cái mùi ăn của có máu huyết của chúng sinh thôi, thích ngửi những cái mùi đó. Lưỡi thì cũng thích ăn những cái gì? Về cái gì mà có máu thịt chúng sinh thôi. Bảo ăn chay tụng kinh niệm Phật thì bảo là khó nuốt, không có sức khỏe, vân vân và vân vân. Thân thì thích chạm xúc gì? Mặc thì thích mặc đồ gì? Đẹp, lụa là, nuột nà. Và nam thì thích chạm xúc nữ, nữ thích chạm xúc nam. Vì vậy cho nên mới có cái chuyện là gì? Trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng của thế gian. Và việc đó họ cho thành cái gì? Đó là cái việc đương nhiên của thế gian. Trai lớn mà không lấy vợ, gái lớn mà không gả chồng thì đó gọi là gì? Gọi là một cái sự tủi nhục cho dòng họ, tủi nhục cho gia đình. Mà nếu mà gia đình nào mà có con cái mà lớn lên mà nó không lấy lập gia đình nữa, nó đòi đi tu nữa chẳng hạn, bố mẹ rất là gì? Rất là sốc. Dòng họ rất là sốc, bạn bè chúng ta cũng rất là sốc, mà không biết nó vì sao nó lại đòi đi tu. Con nhà đấy tự nhiên nó lại đòi đi tu, cực kỳ là sốc. Đó, cho nên ở thế gian thì họ luôn luôn thích, mắt thích nhìn sắc, tai thích nghe tiếng khen, mũi thì thích ngửi mùi máu thịt của chúng sinh xào nấu rang chiên đó, lưỡi thì luôn luôn thích ăn những cái đồ ngon vật lạ làm trên cơ thể của chúng sinh, thân thì thích chạm xúc giao thoa với nhau, còn ý thì luôn luôn gì, luôn luôn đi tầm cầu. Sáu cái cửa này gọi là lục nhập. Tất cả những tội lỗi của chúng sinh tạo ra đều từ sáu cửa này mà vào. Ngoài sáu, dứt sáu cái này, đóng được sáu cái căn này thì không có một tội lỗi gì có thể vào được trong thân tâm chúng ta nữa. Đó. Cho nên người tu tập Đức Phật dạy gì về sắc đẹp, thì Đức Phật dạy gì về mắt, thì Đức Phật nên dạy quán gì ạ? Quán thân bất tịnh. Nam nhìn thấy thân nữ, nữ nhìn thấy thân nam mà khởi ra cái tâm là gì? Luyến ái. Thì Đức Phật dạy gì? Quán bất tịnh. Ngày xưa tôi còn trẻ trẻ, tôi đi học á, trên đầu giường ngủ của tôi không phải là bức tranh tượng Phật, mà đầu ngủ của tôi là một bộ xương đầu lâu, một bộ xương khô, lúc nào cũng được tôi treo ở trên cái đầu giường ngủ của tôi. Mỗi khi có chiến sĩ nào ở bên ngoài thâm nhập vào, đến gần mà mình cảm thấy cái tâm mình nó yếu đuối một chút, liền nhớ nhìn cái bộ xương khô đó, có gì mà vui, có gì mà thích, có gì mà yêu, có gì mà thương. Bên ngoài thì nhìn như thế thôi, nhìn sâu vào một chút á, mắt thì gì? Chảy ra gì? Ra ghét. Mũi thì cũng chảy ra gì ạ? Ra mũi, ra dãi. À, tai thì cũng gì? Chảy ra toàn những cái đồ gì? Bất tịnh. Mũi thì cũng vậy. Lưỡi thì ngủ qua đêm, sáng ra không đánh răng thì mùi hôi thì nồng nặc ra, có gì đâu mà thích. Thân thì gì? 3 ngày không tắm thì gì? Cho dù hoa hậu cũng chả ngửi được. Đó. Cho nên thường nhìn ý thì gì? Bây giờ nó đang thích mình thì có thể nó tìm mọi cách để nó làm một con người ngoan, người hiền. Nhưng khi nó đạt được rồi á, thì nó cũng sẵn sàng đi tìm anh khác thôi. Cho nên quán tưởng như thế, nhìn sâu vào một chút nữa. Rồi Đức Phật dạy chúng ta quán bất tịnh là sao? Khi yêu thương đến đâu đi chăng nữa, như hôm nay trẻ chung như vậy, cho dù có làm vợ chồng với nhau, vân vân, chung sống với nhau, thì một ngày nào đó hoặc mình sẽ phải chết trước, hoặc cái người mà mình yêu thương kia cũng sẽ chết hoặc chết trước mình. Thì khi họ vừa chết một cái, thân thể cả sáu cái căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, ý thức thì mang mang rồi, năm cái căn trên thân lưỡi mũi tai mắt này, mấy cái cửa này gọi là cửu khiếu, chứ là chín lỗ ở trong cơ thể mình ra, hai lỗ mắt này, hai lỗ tai này, hai lỗ mũi này là 6 này, miệng là 7 này, đại tiểu tiện nữa là 8 là 9 này, gọi là cửu khiếu, thường chảy ra những đồ bất tịnh. Khi chúng ta chết rồi, sình quán nó chương sình lên một cái rồi, thì 9 cái lỗ đó tự nhiên nó cứ bài tiết những cái dịch bẩn ra, hôi thối nồng nặng không thể chịu được. Lúc đó có yêu được không? Chả ai dám yêu cả. Có ai muốn gần thì sang ôm ấp nữa không? Chả ai gần mà ôm ấp được nữa cả. Cho dù có yêu thương nhau đến đâu đi chăng nữa, lúc đó cũng gì? Cũng bỏ mà chạy, cũng bịt mũi mà ngồi thật xa thôi. Cho nên thường quán như vậy thì tâm tham dục liền bị gì? Liền bị không cánh mà bay, tự nhiên nó chạy đi đâu hết và trở lại, trả lại cho cái tâm thanh tịnh của mình. Nhìn nhận một cách sâu sắc như vậy, quán xét, thường quán xét một cách chuẩn mực như thế, thì Đức Phật nói không có cái lòng tham dục nào mà nung nấu chúng ta được. Cho nên ngày xưa chúng tôi là thường là treo một cái bộ xương, treo một cái bộ xương trong suốt 8 năm học, 4 năm học trung cấp, 4 năm học viện. Trên đầu giường của tôi lúc nào cũng có một bộ cái bộ xương như vậy, và quan sát nó. Đó, cho nên là lục nhập, 6 cái anh này nó vào. 6 cái anh này nó vào thì sẽ sinh ra gì? Ái. Ái tức là yêu. Ái tức là yêu. Yêu ở đây là gì? Nam yêu nữ, nữ yêu nam. Thậm chí bây giờ nam yêu nam, nữ yêu nữ. Cái chuyện đó xảy ra thường ở trong xã hội. ái xong gì đến thụ, thì yêu rồi thì phải gì, phải nhận chứ, gom nó về là của mình chứ, đòi nó về là của mình và tìm cách để lôi kéo nó là của riêng của mình và mình giữ nó, thụ nhận nó, thụ rồi đã nhận rồi thì khoái cảm rồi, ưa thích rồi, chạm xúc vào nhau, ăn uống ngủ nghỉ vân vân đó, cái gì mình cũng thích rồi thì gọi là thủ, thủ tức là giữ, chỉ giữ không muốn bỏ rơi nó đó. Cho nên đó, bây giờ chúng ta mới thấy là gì, bố mẹ sinh đứa con ra chấp đó là gì, đó là tình yêu của mình, đứa con của mình rứt ruột sinh ra nó tình yêu của mình, một ngày nào đó nó mộ Phật, nó hiểu Phật, nó xin xuất gia chẳng hạn, nhất định không cho. Vì sao ạ? Vì mình đã nhận nó là con của mình, rứt ruột đẻ ra rồi. Cho nên là có cái thủ tức là giữ, chấp chặt khư khư là gì? Đây là đứa con của tôi. 15, 20 năm trước tôi đã mang nặng đẻ đau, sinh ra nó, nuôi nó lớn lên ăn học. Và bây giờ nó phải là con của tôi chứ không được là con của ông Phật. Không được là con một đệ tử của ông sư. Mà là phải là con của tôi. Và giữ khư khư không bao giờ cho nó. Mặc dù nó có trình bày đây là tâm nguyện của con, đây là ý chí của con, đây là cuộc đời của con, và con thấy việc xuất gia là chân chính là hạnh phúc xuất thân, nhưng nhất định không. Tao sinh ra chúng mày, tao là bố mẹ mày, tao phải có quyền quyết định cho mày. Vân 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 vân, đó gọi là gì? Gọi là thủ. Và chúng ta từ chỗ đó mà suy ra. Từ chỗ đó mà suy ra, chúng ta yêu một cái gì đó, thương một ai đó, chúng ta không bỏ được và chúng ta muốn giữ nó là của riêng của mình. Ai mà chạm vào chúng ta sẵn sàng là vác dao vác gậy để đánh ghen ngay. Đó. Cái đó có không? Có, rất nhiều ở thế gian. Vì thủ cho nên gì? Sẽ có hữu. Hữu ở đây tức là hữu tướng. Hữu ở đây là có, tức là có tướng. Có tướng nam, tướng nữ. Có cái nhà của ta, xe máy của ta, ô tô của ta, điện thoại của ta, vật dụng của ta, cái gì cũng là của ta. Cái đó gọi là hữu. Chấp hữu tức là chấp có. Mà đã chấp hữu thôi thì đương nhiên sẽ có gì ạ? Có sinh. Chấp có thân hình, có các vật hữu hình thì đương nhiên chúng ta chết đời này thì sẽ có thần thức, sẽ có sinh ra ở đời sau. Mà đời sau chúng ta sẽ là có thân. Sẽ có thân. Mà thân ở đây thì có phúc thì mới được làm người, không có phúc thì làm thân chó, lợn, lạc đà vân vân đó. Làm thân súc sinh, thân ngã quỷ hoặc thân ở trong địa ngục. Có sinh ra thì đương nhiên phải có gì ạ? Có già, lão tức là già. Mà có già thì đương nhiên sẽ phải có gì ạ? Có bệnh chết, tức là tử đó. Đó. Cho nên ạ, các vị Bồ Tát, các vị Bích Chi Phật, khi nghe Đức Phật nói về 12 pháp nhân duyên này, là cái mỗi một cái nhân duyên này là một cái mắt xích tạo thành cái việc sinh tử luân hồi cho tất cả chúng sinh ở thế gian. Các vị đó nghe thấy Đức Phật nói như thế liền quán sát là gì? Ta phải đoạn trong gì? Đoạn ít nhất được một trong 12 cái nhân duyên này. Ví dụ người đó sẽ đoạn được gì? Đoạn duyên hành chẳng hạn. Người đó lấy duyên hành, quán sát duyên hành, tức là tất cả các việc ác không tạo tác nữa, dừng lại, không tạo tác tất cả các việc ác. Và cái mắt xích này, mắt xích hành này, không việc ác, không làm bất cứ việc ác gì và chỉ chuyên làm việc thiện thôi. Thì khi đó tâm tất cả những cái dưới này đều bị gì ạ? Đều bị diệt. Đều bị diệt. Cái này cũng bị diệt. Tất cả cái này đều bị diệt. Chỉ có làm một việc hành, đó là gì? Không làm tất cả các việc ác, vâng làm tất cả các việc thiện, tự làm thanh tịnh ý mình. Đó là lời Đức Phật dạy. Thì chọn một cái hành trong 12 chi nhân duyên này để tu tập, để hành trì suốt một cuộc đời. Đến khi đó mà giải thoát giác ngộ thì vị đó Đức Phật gọi là gì ạ? Gọi là Bích Chi Phật. Gọi là Bích Chi Phật. Hoặc là vị nó chọn cái gì ạ? Chọn cái gì? Chọn một cái hành này, một cái thụ này để tu chẳng hạn. Thụ tức là thụ nhận. Thụ nhận tất cả những cái dục lạc, pháp dục lạc của thế gian. Nhưng mà vị này biết thụ nhận dục lạc của thế gian đó chính là sẽ đưa đến gì? Nhân thủ, nhân hữu, nhân sinh, nhân lão, nhân tử. Và các nhân đều theo, đều từ đó mà có, mà sinh ra. Cho nên á, vị này quyết định là gì? Không thụ nhận bất cứ một cái gì xấu xa ở thế gian vào trong tâm mình nữa, vào trong tàng thức a lại da của mình nữa. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình không tiếp nhận tất cả những cái xấu xa bại hoại ở thế gian, mà chỉ tiếp nhận những gì? Những giáo pháp thanh tịnh mà Đức Phật đã dạy, những giáo pháp giờ gì? Những công đức chân thật mà Đức Phật đã nói. Cho nên á, vị này dừng thụ tất cả những cái ác pháp ở thế gian, vì vậy tất cả các chi khác cũng từ đó mà cắt. Thì những vị đó sau khi chứng ngộ như vậy, tâm tự do tự tại, không bị tất cả tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp do sáu căn nó mang vào nữa, thì vị đó được tự do tự tại, chứng đắc cái quả vị gọi Đức Phật gọi đó là Bích Chi Phật. Đây là nói là thời Đức Phật tại thế, nghe Đức Phật thuyết pháp thì chứng quả Bích Chi Phật. Còn cái quả vị gọi là một quả vị nữa gọi là độc giác. Quả Bích Chi Phật nó có hai. Bích Chi Phật nó có hai, thứ nhất là duyên giác, thứ hai là độc giác. Duyên giác và độc giác. Bích Chi Phật có hai, đó là duyên giác và độc giác. Duyên giác tức là nghe 12 nhân duyên này mà ngộ đạo thì gọi là duyên giác. Khi mà Đức Phật không ra đời, nhưng mà cái vị này do cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên đó, khi nhìn thấy gì, nhìn thấy cái các khổ của thế gian, chúng sinh khổ đau ở thế gian, vị này vào sâu trong rừng núi hoặc là đến trên bờ sông, nhìn dòng sông chảy mà hiểu ra cái sự lý vô thường của thế gian, cho nên không khởi tâm tham sân si, mắt tai mũi lưỡi thân ý không khởi ra tham sân si tài sắc hương thanh hương vị xúc pháp đó. Vì đó ở trong núi sâu hoặc ở nơi đồng vắng vân vân đó, luôn luôn giữ cái tâm là gì, cái tâm thanh tịnh, không tham đắm, không chấp trược, không ô nhiễm, giữ tâm thanh tịnh thì vị đó cũng được chứng quả giải thoát gọi là gì ạ, gọi là độc giác, tức là một mình tự mình giác ngộ. Sinh ra ở thời mạt pháp không có giáo pháp của Đức Phật, thậm chí tam tạng kinh luận luận cũng diệt hết rồi, nhưng vì đó thì do ngộ ra cái xử lý vô thường của thế gian, vào sâu trong núi hoặc là nơi đến nơi đồng nội vân vân để ngồi quan sát về những cái nỗi khổ đó và tâm xả ly ái dục, thanh tịnh nội tâm, và vì đó nhập niết bàn gọi là gì, chứng quả độc giác. Cho nên Bích Chi Phật có hai địa vị tu chứng, đó là duyên giác và độc giác. Tuy nói là hai địa vị tu chứng nhưng mà đều chung quy với nhau, đó là một, đó là Bích Chi Phật. Hàng thứ tư của quái thánh thứ tư đó là A-la-hán. A-la-hán ở đây là chỉ cho các vị tu hành gì, các vị thanh văn và các vị tỷ khiêu. Nghe Đức Phật nói về tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, hay nói về 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó. Nói về 37 phẩm trợ đạo này, tùy duyên để nương vào 37 phẩm trợ đạo này để tu tập. Sau khi tu tập thì chứng quả A-la-hán, chứng từ sơ quả tu đà hoàn cho đến nhị quả tư đà hàm, đến tam quả A-la-hàm và đến tứ quả, đó là quả A-la-hán là quả cao nhất. A-la-hán còn dịch là gì? A-la-hán quả dịch được dịch là gì? Là sát tặc, tức là gì? Giết hết giặc phiền não để tâm được thanh tịnh, cho nên A-la-hán còn gọi là sát tặc. A-la-hán còn được dịch là gì? Là ứng cúng. Vì sao dịch ứng cúng? Vì A Thánh đệ tử A-la-hán thì gì? Được tất cả nhân thiên cúng dường, xứng đáng được tất cả nhân thiên cúng dường, không bị gì? Không bị nợ, không sợ là tổn phước, mà tất cả nhân thiên đến cúng dường bao nhiêu các ngài thọ nhận cũng không gì? Cũng không bị tổn phước, vì công đức của các ngài là vô lượng vô biên. Cho nên á, A-la-hán còn được dịch là ứng cúng. Sát tặc ứng cúng. Đấy, cho nên đấy gọi là bốn quả vị, gọi là bốn quả vị thánh, gọi là tứ thánh. Lục phàm ở đây là gì? Lục phàm ở đây là chỉ sáu quái dưới: chư thiên, A-tu-la, quái người, quái súc sinh, quái ngạ quỷ và quái địa ngục. Sáu quái này gọi là lục phàm, tức là sáu quái phàm, tứ thánh, tứ sáu quái này. Có những sách gọi là quái Phật này, Phật và Bồ Tát họ cho là một này, Bích Chi Phật là hai này, và A-la-hán là ba này, và các quả thì vị thánh dưới là bốn này, tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-la-hàm đó. Đấy, thì đấy họ chia như vậy, nhưng thường ấy, thì họ là chia như thế này: Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-la-hán là bốn quái thánh ở trên, còn dưới là chư thiên cho đến địa ngục. Tứ thánh lục phàm tâm sở tạo. Ở đây tướng công đức chân thật, tướng công đức chân thật ở đây chính là nói ở trong cái phạm vi tứ thánh này. Tứ thánh này, cái tướng công đức chân thật của kinh Vô Lượng Thọ chính là gì? Chính là Mục đích của người tu tập theo kinh Vô Lượng Thọ chính là đạt ít nhất là quả vị gì? Quả vị A-la-hán trở lên. Trong kinh nói là người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều chứng được quả vị gì ạ? A-duy Việt Chí. Đều chứng được quả vị A-duy Việt Chí. A-duy Việt Chí là tiếng Phạm. Là tiếng Phạm. A-duy Việt Chí hay còn gọi là A-bệ Bạt Chí. A-duy Việt Chí còn dịch, còn có sách còn dịch là A-bệ Bạt Chí. Là nguyên âm tiếng Phạm. Dịch sang tiếng Trung Quốc thì A-duy Việt Chí mình có thể hiểu là gì? Là bất sinh bất diệt. Tức là không còn bị cái sinh diệt nữa, sinh tử luân hồi nữa. Hay dịch sang tiếng Trung Quốc á, còn gọi là đó, A-duy Việt Chí là dịch sang tiếng Trung Quốc là bất thoái chuyển. Hiểu theo nghĩa tiếng Việt Nam của mình á, A-duy Việt Chí có nghĩa là gì? Đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác là không còn bị gì? Không còn bị thoái lui nữa, không còn bị chuyển tâm nữa. À, không bị thoái lui và không bị chuyển tâm nữa. Còn á, chúng ta ở thế giới này nếu chưa chứng được thánh quả A-la-hán trở lên, tâm chúng ta vẫn còn bị lay chuyển. Vẫn còn bị lay chuyển, vẫn bị lay động. Đối trước gì? Sáu cái anh này, tài sắc, danh thực thủy thông qua mắt tai mũi lưỡi thân ý này, chúng ta vẫn còn có thể bị lay chuyển như thường. Đó. Giống như xưa kia, tôn giả Xá Lợi Phất khi mà một kiếp ngài còn phát nguyện hành Bồ Tát Đạo đồng với Đức Phật Thích Ca, hai người là bạn với nhau đều phát nguyện hành Bồ Tát Đạo. Một kiếp thì tôn giả Xá Lợi Phất khi đó là một vị Bà La Môn, một vị tu sĩ, đang đi ngoài đường gặp anh chàng thanh niên chạy theo đằng sau hớt hải và nói rằng thưa là nhân giả. À, thưa nhân giả. Xá Lợi Phất khi đó dừng lại quay lại bảo hỏi là ông gọi tôi cái gì đấy. Thế cái vị kia bảo là nhân giả, có phải tôi nghe mọi người là nhân giả đã phát nguyện là tu hành cứu độ tất cả chúng sinh có đúng không? Phát nguyện là ban pháp cho tất cả chúng sinh những thứ họ cần dùng có đúng không? Bảo đúng thế. Cái anh chàng thanh niên kia nói là thưa nhân giả, tôi có người mẹ ở nhà mắt bị mù, mù cả hai con mắt. Thế đi bác sĩ người ta bảo là phải có cái được con mắt của một cái người tu hành chân chính. Khi đó về thì sẽ lấy con mắt đó để thay vào con mắt, đôi mắt của mẹ tôi, thì đôi mắt của mẹ tôi sẽ sáng ra. Tôi nghe mọi người là nhân giả đã phát nguyện là tu hành là không tiếc thân mạng. Đạo hạnh của nhân giả là rất là tốt, không tiếc thân mạng, thể độ tất cả chúng sinh, đến thân mạng chẳng tiếc. Vậy chẳng hay là nhân giả có vì mẹ tôi mà cho hai mẹ con chúng tôi mang ơn ngài là gì, xin đôi mắt của ngài được không? Ngài Xá Lợi Phất bảo được. Cái gì chứ cái đấy được. Thế liền là vừa nói thì giơ tay lên móc mắt của mình đưa cho. Vừa đưa xong thì mắt của mình máu vẫn chảy. Chúng ta biết là móc mắt ra có đau không? Ai thử xem? Có ai thử không? Trong này có ai thử không? Giơ tay lên móc thử thì xem nào. Móc thử thôi, đừng móc thật. Móc một nửa xong rồi đẩy, xong rồi cho vào. Thử xem. Có ai dám không? Giơ tay xem nào. Có ai dám thử móc một nửa xong rồi đút nó vào xem được không? Ra một nửa chảy tí máu xong rồi cho vào. Có dám không? Không ai dám đúng không? Đó, ngày xưa Xá Lợi Phất dám làm điều đó. Xin cả hai mắt, ngài liền móc cả hai con mắt đưa cho. Máu chảy linh láng, thân đau quằn quại. Nhưng mà ngài đã phát nguyện rồi cho nên ngài không tỏ ra cái vẻ là gì. Đau thì ai cũng đau. Móc con mắt ra thì chúng ta biết ai cũng đau. Máu ai cũng từ chảy ra từ hai cái hốc mắt đó nếu như chúng ta móc một cái. Nhưng mà vừa đưa cho cái anh chàng thanh niên kia thì nghe cái tiếng nó vứt xuống đất cả. Tẹp một cái xuống đất. Nó lấy chân, nó day day mấy cái, nó bảo á. Rồi nó nói luôn á, tôi tưởng mắt ông là cái bậc tu hành thì nó phải gì? Nó phải như là viên kim cương, trong sáng đẹp đẽ như viên kim cương, như viên ngọc, như ý chứ vậy. Ai ngờ mắt ông cũng là tanh ngòm như thế này, máu chảy đỏ le lét như thế này, tanh ngòm như thế này. Thế mắt ông thì có khác gì mắt người thường, tôi cần mắt của người đặc biệt cơ, không cần cái mắt của người bình thường. Nếu mắt của người bình thường tôi lấy mắt tôi này này, tôi đưa cho mẹ tôi này. Tôi cứ nghĩ là ông tu hành chân chính thì mắt của ông như là viên ngọc, như viên kim cương. Không ngờ mắt ông cũng chẳng khác gì mắt của tôi. Thôi, tôi không cần nữa. Vứt xuống đất, dẫm tèn lên cái. Tôn giả Xá Lợi Phất vì thấy, nghe nói như vậy và nghĩ rằng chúng sinh tại sao mà can cường khó độ đến nỗi thế. Và tôn giả thoái tâm bồ đề mất hai A Tăng kỳ kiếp các quý vị. Hai A Tăng kỳ kiếp tôn giả Xá Lợi Phất không hành Bồ Tát Đạo nữa. Không phát nguyện vì chúng sinh mà hành Bồ Tát Đạo nữa. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Thôi, đời này kiếp này ta chỉ tu theo gì ạ? Tu theo tiểu thừa thôi. Tự ta gì? Cầu đạo giải thoát và nhập Niết Bàn thôi. Để tu hành mong cầu thành Phật đó thì không biết trải qua bao đời kiếp. Chúng nói như thế. Nó vô ơn bội nghĩa như thế. Thì không biết là chúng ta bao giờ sẽ tu được. Như còn Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã trải qua vô số đời kiếp là gì? Vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng, không có tiếc. Giống như lúc nãy tôi kể cái câu chuyện Ngài vì ba mẹ con hổ mà sẵn sàng đập tay, cắt máu và hiến dâng cả thân thể của mình cho ba mẹ con hổ. Đấy chỉ là một kiếp trong rất 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 nhiều kiếp vì chúng sinh mà bỏ thân mạng của Ngài. Đó. Còn Xá Lợi Phất bỏ đôi mắt mà đã thoái tâm Bồ Đề rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tu hành ở trên đời không phải là ai cũng có thể thành Phật được. Nhất là thế giới Sa Bà chúng ta này, chúng sinh càng cường khó độ, rất rất khó độ. Thậm chí ta làm tất cả những cái việc là gì? Vì chúng. Nhưng mà chúng vẫn nghi ngờ chúng ta, chúng vẫn đi soi mói chúng ta, và thậm chí chúng vẫn phỉ báng chúng ta, vân vân. Điều đó Đức Phật dạy là gì? Đức Phật dạy chúng ta nếu muốn hành Bồ Tát Đạo ở trong quái nhân gian này thì chúng ta phải chịu được tất cả cái đó. Cho nên Đức Phật mới dạy cho hàng Bồ Tát của Ngài là sáu đại pháp. Sáu đại pháp để an trụ vào đó. Sáu đại pháp đó chính là gì ạ? Là bố thí ba la mật, là trì giới ba la mật, là nhẫn nhục ba la mật, là tinh tiến ba la mật, là thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Sáu pháp ba la mật này là sáu pháp của các vị đại Bồ Tát. Thực hành sáu pháp ba la mật này, các vị đại Bồ Tát nhẫn chịu được tất cả những khổ đau, nhẫn chịu được tất cả những sự oán ghét, nhẫn chịu được tất cả những chửi mắng và gièm pha, cũng như là khinh bỉ của thế gian. Nếu mà thế gian chúng sinh vì Bồ Tát mà không tin tưởng, vì Bồ Tát mà chửi bới, vì Bồ Tát mà sỉ nhục, vì Bồ Tát mà hãm hại, thì Bồ Tát sẽ dùng gì? Dùng nhẫn ba la mật để mà đối trị lại tất cả những sự xấu ác của thế gian đem tâm áp đặt cho mình đó. Đó, nhẫn ba la mật sẽ giúp cho Bồ Tát có phương hướng và có mục đích để tiến lên, đạt tới cái đích giải thoát giác ngộ, thể độ tất cả chúng sinh của mình. Cho nên ở thế gian này muốn hành Bồ Tát Đạo được thì phải nương vào sáu đại pháp, tức là pháp ba la mật đó. Đó. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về thế giới đó ít nhất chúng ta cũng chứng được quả vị bất thoái chuyển. Đó. Về Tây Phương Cực Lạc trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Từ hoa sen mà sinh ra, hoa nở thì liền thấy Phật, mắt thì thấy Phật, tai thì nghe Đức Phật thuyết pháp, tâm thì gì? Được trực tiếp nghe Phật thuyết pháp, Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền thuyết pháp. Các hàng đại Bồ Tát là bạn hiền của chúng ta. Cho nên bên cạnh chúng ta thì đều là bạn hiền, thầy hiền bạn tốt. Mà thầy hiền bạn tốt thì sẽ giúp cho gì ạ? Sẽ tác thành viên mãn đạo hạnh và công đức trí tuệ cho chúng ta. Cho nên ngày xưa các cụ chúng ta ở nhân gian thường hay nói là gì? Gần mực thì đen, mà gần đèn thì rạ, hay gần đèn thì sáng. Vậy chung quanh chúng ta chỉ có Phật và Bồ Tát, ít nhất là từ các vị A-la-hán trở lên, thì hỏi chúng ta có còn khởi tham sân si nữa không? Chắc chắn không khởi tham sân si nữa. Bên cạnh chúng ta toàn những người hiền thiện, toàn những người là xây đắp và giúp đỡ cho chúng ta, tạo thành cái định lực và giúp cho chúng ta được viên mãn đạo hạnh và tăng trưởng công đức trí tuệ. Cho nên cứ thế mà tiến lên, tiến lên. Đầu tiên là chúng ta hoa nở thấy Phật, chúng ta liền chứng được quả vị gì ạ? A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí Dịch là gì? Là bất thái chuyển. Nghĩa là đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác không còn bị tâm lui sụt như là Xá Lợi Phất hai A Tăng kỳ kiếp trước nữa, mà cứ thế mà tiến lên. Quả vị bất thái chuyển này nó so với hàng gì? Hàng gọi là giới phẩm, gọi là cái chức vị của thập địa Bồ Tát đó, từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi, thập nguyện và thập hồi hướng đó, đẳng giác, diệu giác, 52 quả vị Bồ Tát đó, thì ở cái quả vị này, quả vị bất thái chuyển nó tương đương với là gì? Với hàng thất địa Bồ Tát. Thất địa Bồ Tát đó tương đương với cái hàng thất địa Bồ Tát. Hàng thất địa Bồ Tát ở đây, ở Tây Phương Cực Lạc thì gì? Thì tương đương với gì? Với quả vị A-La-Hán ở thế gian chúng ta này đó, tương đương với nhau. Từ hàng bát địa Bồ Tát trở lên là vượt A-La-Hán rồi. Hàng cửu địa, hàng thập địa thì lại càng vượt xa A-La-Hán nữa. Và lên hàng đẳng giác, diệu giác thì lại công đức vô lượng vô biên, còn không biết hàng hà xa số. Những vị A-La-Hán này cộng lại không bằng một vị gì? Một vị đẳng giác Bồ Tát. Cho nên công đức cứ như thế mà nhân lên. Vì vậy khi mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là chúng ta đã trở thành một vị gì? Một bậc đại nhân. Đại là to, nhân là lớn. Đại nhân ở đây là chỉ cho người gì? Đạo cao, trí cả, gọi là đại nhân. Thần thông tự tại, kinh Vô Lượng Thọ nói là chỉ trong khoảng một bữa ăn sáng thôi. Chúng ta nương theo nguyện, bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, và cộng với cái gì? Công đức của chúng ta nữa. Chúng ta ngồi thiền nhập định ở đó, nhưng mà trong khoảng một bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng chúng ta có lâu không? Tiếng đồng hồ thôi à? Có tiếng đồng hồ mà chúng ta thì nương vào định lực của mình và công đức của A Di Đà Phật, chúng ta phân thân đi khắp mười phương thế giới. Tay thì cầm gì ạ? Y cách. Y cách tức là cái gì? Cái giỏ. Mình dịch làm cái giỏ. Cái giỏ đó gì? Đựng tất cả những hoa thơm trái ngọt. Hoa thì không phải là cái hoa cúc, hoa huệ, hoa lan đâu, mà hoa gì ạ? Hoa đó gì? Hoa mạn đà la, hoa ma mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa ma mạn thù sa, rồi các loài hoa của các quái trời, các loài hoa của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hoa đó có gì? Có mùi thơm vi diệu và tinh khiết. Ai ngửi được cũng đều sinh tâm hoan hỷ, vui mừng, niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng, vân vân đó. Cho nên dùng những loài hoa thơm trái ngọt do tâm tưởng, do công đức và tâm sở tạo mà có. Vừa trong kinh nói là vừa nghĩ tới thì liền có những cái đồ ăn thức uống đó. Lấy những cái đồ ăn thức uống đó trong khoảng bữa ăn sáng đi cúng phân tân, đi khắp cúng khắp mười phương các đức Phật. Và cúng dường xong lại được các đức Phật thuyết pháp cho nghe. Nghe pháp xong lại được các đức Phật an ủi cho lành thay thiện nam tử. Ông gì? Ông thật là diễm phúc, thật là phúc đức quý hóa thay. Ông biết nghe lời Thích Ca Mâu Ni Phật, biết cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiện nay ông đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, là đệ tử của Đức Phật A Di Đà, một vị Phật mà gì? Cả mười phương chư Phật đều xưng tán và khen ngợi, đều hộ trì. Cho nên ông nay được là học trò của A Di Đà Phật thì quả thật là chẳng bằng, không có một vị học trò của Đức Phật nào có thể bằng ông nữa. Ông từ giờ trở đi tu hành chỉ có thể dần dần để tiến lên thành Phật thôi, không bao giờ bị thoái chuyển đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác nữa. Cho nên ta gì? Ta nay cũng thụ ký cho ông, trong những kiếp tương lai sẽ được thành Phật. Hiệu là gì? Hiệu là gì đó? Nghe sướng không các quý vị? Quá sướng chứ không? Sướng cho mà chàng vỗ tay. Đó như vậy. Cho nên công đức chân thật chính là ở đâu? Ở đây đấy. Công đức ở chân thật ở đây chính là từ gì? Cái tướng công đức chân thật chính là do nương vào kinh Vô Lượng Thọ mà học mà tu thì sẽ sinh ra cái tướng chân thật. Tướng chân thật đó chính là gì ạ? Đó tướng Phật, tướng của Pháp, tướng của Bích Chi Phật và tướng của A-La-Hán. Tất cả tướng của bốn quái thánh đó đều ở trong tướng chân thật của việc học và tu tập theo kinh Vô Lượng Thọ này. Cho nên ý nghĩa của cái bài kệ này rất thâm sâu, rất huyền diệu. Nếu chúng ta mà nương vào cái bộ Vãng Sinh Tịnh Độ Luận này, chúng ta học một cách chân chính. Chúng ta không còn nghi ngờ vào giáo pháp tịnh độ nữa. Chúng ta không nghi ngờ là chúng ta sẽ không được và không có phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nữa. Và chúng ta không còn nghi ngờ là chúng ta có thể vãng sinh hay không, có Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không, chúng ta tu niệm Phật có được vãng sinh không, hay là đó chỉ là phương tiện Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là phương tiện của các tổ sư nói để cho gì, dụ dỗ chúng ta bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, trở thành một con người thuần thiện ở thế gian, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội trong cuộc sống này thôi. Đó. Tướng công đức chân thật, tức là học cái pháp này, chúng ta không nghi ngờ về lời dạy của Đức Phật trong kinh. Đó. Cho nên á, ngài bài kệ tiếp theo, câu tiếp theo ngoài đi, nói tổng trì kệ nguyện. Tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ này là tổng trì, là đầu mối, là nền tảng của tất cả các kinh. Hay nói như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Kinh Vô Lượng Thọ là vua của các kinh. Tất cả các kinh từ kinh Vô Lượng Thọ mà triển khai ra. Nói như thế cũng không xa. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là gì? Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh là gì? Được coi là cao nhất trong Phật giáo. Nhưng kinh Hoa Nghiêm cũng chính là gì? Chính là đại bản của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chính là gì? Là tiểu bản của kinh Hoa Nghiêm. Và như vậy, Hoa Nghiêm và Vô Lượng Thọ theo ngài Ấn Quang Đại Sư đó chính là một. Hay là như Tông Pháp Hoa, Thiên Thai Tông thì cho là kinh Pháp Hoa là gì? Là vua của tất cả các kinh. Nhưng mà ngài Pháp Sư Tịnh Không cũng nói là gì? Kinh Pháp Hoa và kinh Vô Lượng Thọ cũng vốn là một. Pháp Hoa chính là đại bản của Vô Lượng Thọ, và Vô Lượng Thọ chính là tiểu bản của Diệu Pháp Liên Hoa, tức là một bản kinh ngắn gọn của Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa kinh Đức Phật là thuyết là gì? Thuyết về nhất Phật thừa, khiến cho chúng sinh vãng sinh, khiến cho chúng sinh nhá thủ ký cho các đệ tử của mình thành Phật. Vậy kinh Vô Lượng Thọ, ai vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đều được gì ạ? Đều được A Di Đà Phật thủ ký cho, đều được mười phương chư Phật hộ niệm và thủ ký cho thành Phật. Và như vậy Vô Lượng Thọ kinh so với Diệu Pháp Liên Hoa kinh không hai, không khác. Diệu Pháp Liên Hoa kinh thì Đức Phật Thích Ca thụ ký cho hàng thánh tăng A La Hán của mình, chứng đắc thánh quả A La Hán thì Đức Phật thụ ký cho thành Phật. Còn Vô Lượng Thọ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc liền được thụ ký. Cho nên hai bản kinh này chúng tôi mới nói là gì? Như nhau, không hai, không khác. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nói tổng trì kệ nguyện. Tổng trì kệ nguyện kinh Vô Lượng Thọ mà bổ theo Bồ Tát Thế Thân, đó chính là tổng trì. Tổng tức là chỉ ra sự tất cả, trì là trì giữ, tức là nói ý nói kinh này là gì? Là giữ được tất cả cái giường mối. Hay là còn nói tóm lại gì? 84,000 pháp môn của Phật đều ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này mà sinh ra. Hay là kinh Vô Lượng Thọ này là rường mối để sinh ra 84,000 pháp môn tu cầu giải thoát của giáo lý Đức Phật. Đó. Cho nên cái bài kệ nguyện của Thế Thân Bồ Tát này là nói đến tổng quan tất cả giáo pháp của Đức Phật đều từ kinh Vô Lượng Thọ mà ra cả. Cho nên câu cuối cùng ngài kết lại cái đoạn quán sát môn là gì? Cùng Phật giáo tương ưng. Cùng Phật giáo. Phật giáo ở đây chính là lời Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy. Phật giáo, giáo tức là chỉ cho gì? Những lời dạy bảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên kinh này, tức kinh Vô Lượng Thọ này, cùng với tất cả những lời của Đức Phật dạy trong các bộ kinh khác, suốt 49 năm thuyết giáo độ sinh của ngài đều gì? Đều tương ưng. Tương ưng tức là không có sự khác biệt, không có cái gì sai trái, không có cái gì là tách rời ra, mà tất cả nó tương quan, tương hỗ với nhau, đó gọi là tương ưng. Tương ưng. Hay nói đúng hơn là gì? 49 năm thuyết giáo của Đức Phật đều vì một gì? Một nhân duyên. Đó là dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi bến mê, đến bờ giải thoát, giác ngộ. Cho nên kinh này là tổng trì, là rương mối của 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, và tương ưng với tất cả những lời dạy trong suốt 49 năm của Đức Phật. Và như vậy, đại ý của cái bài kệ nói về y vào, nương vào quán sát môn này, tức là nương vào cái bộ kinh này để mà tuyên thuyết lên bài kệ này, thì chúng ta mới thấy chỉ một bài kệ như vậy thôi. Nếu chúng ta học một cách nghiêm túc, nghiên cứu một cách chuẩn mực, nếu mà đem mà giảng một bài kệ này có thể giảng cả tuần vẫn không hết. Giảng cả tuần không hết. Thậm chí là cả tháng không hết luôn. Nói hết ngày này qua ngày khác, từ một bài kệ này mà triển khai ra. Nhân đến là gì? Nếu mà chúng ta có trí tuệ, một bài kệ này chúng ta có thể giảng cả cuộc đời thuyết pháp của chúng ta cũng không hết. Đó. Cho nên ấy, cái người học Phật khi mà học đến một cái trình độ nào đó, tâm của chúng ta với giáo lý của Đức Phật là một, tâm chúng ta luôn luôn nương vào giáo pháp của Đức Phật để sống, để tu á, thì tất cả giáo pháp của Đức Phật 84.000 con đường giải thoát cũng chỉ từ một cửa mà ra thôi. Chúng ta đi cửa nào thì đi, thiền cũng được, tịnh cũng được, luật cũng được, mật cũng được. Nhân duyên của chúng ta ở vào cái thời nào Đức Phật khuyên chúng ta làm cái gì đó, học cái pháp môn gì đó thì chúng ta học, chúng ta tu. Gọi là pháp sư ngộ thông, pháp sư tịnh không nói là gì? Ngộ một pháp môn thì chúng ta thâm nhập được tất cả các pháp môn. Chúng ta tu theo một pháp môn tịnh độ mà chúng ta ngộ đạo, mình gọi là chứng nhập đó, hay còn gọi là đại, nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ đó. Mình ngộ được, giác ngộ được, thì từ một cái pháp môn tịnh độ này mình triển khai được ra tất cả các pháp môn khác, không có chướng ngại. Đó. Thôi hôm nay thời gian có hạn, hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng